Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kinh Dược Sư mà tôi phiên dịch. Cái thứ nhất là muốn nhắc cho quý vị đó, có một cái khái niệm tổng quát về Phật học của chúng ta. Cho nên các vị học giả, các nhà nghiên cứu thì họ đều xác nhận Đức Phật của chúng ta là một nhà giáo dục đặc thù. Tại vì dùng hai chữ đặc thù nó có để thấy nó có cái khác hơn là các nhà giáo dục khác. Tại vì các nhà giáo dục khác thì chúng ta coi như là các học giả, các triết gia, các nhà nghiên cứu, thì mỗi một vị ở trong một lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà Đức Phật chúng ta đó, thì nhìn ở mọi khía cạnh đều thích hợp được. Cho nên bảo rằng là Đức Phật là một nhà giáo dục mà mang tính đặc thù là chỗ này. Thì chúng ta được một cái may mắn gọi là kế thừa cái sự nghiệp của Đức Phật. Mà ở trong cái kế thừa sự nghiệp của Đức Phật đó, đôi khi thì chúng ta biến mình thành những học giả, những nhà nghiên cứu, và lại mang cái tính cách đó, cố chấp định kiến vào trong một cái pháp môn nào đó để hành trì. Cho nên từ chỗ này đó mà chúng ta lại sanh ra cái vấn đề tông phái khác nhau, đôi khi nó tự chống phá lẫn nhau. Đó là một cái sai lầm của những người mà đi trước chúng ta. Ở trong cái thời đại mới, ở thế kỷ 21, thì tôi có một cái nhìn mà theo cái hướng của Đức Phật. Có nghĩa là tất cả chúng ta đây đó, đều là đệ tử của Đức Phật, đều là học trò của Đức Phật, thì không có lý do gì mà chúng ta lại chống phá lẫn nhau. Cho nên tôi có một cái chủ trương là dung hòa tất cả các hệ phái Phật giáo. Đó là cái hướng nhìn mà của tôi cũng như một số các vị lãnh đạo Phật giáo khác. Cho nên từ góc nhìn này đó, mà đầu tiên ở trong cái hệ Đại Thừa, chúng tôi nhìn nó có một cái xuyên suốt tất cả các tông phái từ Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam chúng ta đó, tuy khác nhau nhưng mà nó lại có một cái mẫu số chung. Cho nên đó, chúng ta nhìn nhau nữa trong cái tình huynh đệ được. Rồi từ chỗ đó nhìn xa hơn chút nữa, tất cả các cái hệ phái mà thuộc về Nam truyền, thuộc về Kim Cang Thừa, thì chúng ta cũng thấy có một cái mẫu số chung, đó là Phật giáo. Mở tầm nhìn rộng ra nữa thì chúng ta thấy tất cả các tôn giáo mà tồn tại ở trên trái đất này nữa, thì cũng có những cái điểm giống nhau, có thể học hỏi và chia sẻ với nhau được. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta nhìn theo cái nhìn của Đức Phật, và nó thích hợp với cái thế kỷ của chúng ta hôm nay, là Phật giáo có thể nói là một tôn giáo của thế kỷ 21, một tôn giáo mà nó kế thừa cái sự nghiệp của Đức Phật. Tại sao vậy? Là khi Đức Phật chúng ta ra đời thì bây giờ nó có những cái học thuyết khác nhau mà ta thường gọi đó là ngoại đạo. Cho nên ngoại đạo đầu tiên là chúng ta nói có 16 thứ ngoại đạo. Rồi sau này nó lần lên chúng ta nói tới 94 thứ ngoại đạo. Cho nên ngoại đạo là gì? Tức là tôn giáo. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật á, thì Đức Phật thấy tất cả các tôn giáo đó làm cái suy nghĩ, cái nhu cầu của nhân dân, của chủng tộc, của bộ tộc, của quốc gia khác nhau. Đó là cái nhu cầu về tâm linh. Cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu, phải suy nghĩ, phải cân nhắc, chứ chúng ta không vội đã phá hay là chê trách như tất cả các tôn giáo đương thời. Đó là thái độ của Đức Phật. Cho nên Ngài nhìn về tôn giáo khác nhau, nhưng lúc bây giờ đó thì Ngài mới thấy cái nhu cầu thực sự của họ. Và Ngài suy nghĩ một cái giải pháp mà hóa giải được cái bế tắc trên đường đạo của họ. Nhờ như vậy mà Đức Phật cảm hóa họ trở về với Đức Phật. Cho nên trong lịch sử chúng ta thấy khi Đức Phật chưa đắc đạo, hay là không phải là Phật, không phải là Phật tức là còn định kiến. Còn định kiến cho nên còn cố chấp. Mà từ chỗ định kiến và cố chấp đó mà năm người bạn đồng hành với Đức Phật trong thời đó, ta gọi là năm anh em ông Kiều Trần Như. Những người này là ai? Những người này ta bảo là ba người bên họ cha và hai người bên họ mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Nhưng mà cả năm người này đều không chấp nhận được Sa Môn Cù Đàm. Đây là một bài học mà của Đức Phật, mà cũng là một bài học của chúng ta. Tại vì chúng ta định kiến, chúng ta cố chấp, cho nên chúng ta không phải là đệ tử Đức Phật. Cái điểm này tôi xin khẳng định như vậy. Ta có đi theo con đường Đức Phật không? Con đường đó khi xuất gia tu hành, Đức Phật đã sai lầm. Và khi thành Phật hết sai lầm rồi đó, thì Ngài nhận thấy được cái nhu cầu, cái suy nghĩ của họ là chính đáng. Do đó Đức Phật tìm cách hóa giải cái nhu cầu của họ, phá được cái định kiến của họ. Thì lúc bây giờ họ chấp nhận, họ chấp nhận đi theo con đường Đức Phật. Thì bây giờ Đức Phật dạy cái pháp tứ thánh đế cho năm em Kiều Trần Như là gì? Đó là phương tiện đầu tiên mà Đức Phật đưa ra. Đây là cái vị thuốc đầu tiên mà Đức Phật đưa ra cho những con người cố chấp này. Tại vì họ cố chấp cho nên họ tự hành hạ tinh thần họ, họ tự hành hạ thể xác họ, họ không được cái kết quả nào hết. Bây giờ Đức Phật đưa ra cái tứ thánh đế để mà tháo gỡ cái cố chấp đó của họ, cái định kiến đó của họ. Cho nên họ liền đạt đến Niết Bàn, chứng thánh quả A-la-hán. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta phải nhận thấy. Vậy nói một cách khác là Đức Phật hiểu được cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, hoàn cảnh của những người này. Do đó Đức Phật đưa ra cái pháp thích hợp với họ thì họ chấp nhận liền, họ thực tập kết quả. Nên Đức Phật dạy chúng ta dầu cái thuốc hay cách mấy đi nữa, nhưng mà trị không đúng bệnh thì bệnh càng thêm nặng, có khi tử vong. Còn nếu mà biết sử dụng thuốc thì đó chỉ là cây cỏ, chỉ là thức ăn hàng ngày, cũng có thể làm thuốc cứu người được. Đây là cái tinh thần mà học Phật của chúng ta phải thấy. Cũng trên cái hướng đó, sau khi năm anh em Kiều Trường Như đắc thánh quả rồi, Đức Phật bảo là một người đi một phương. Đi một phương đi làm gì? Tìm những cái bế tắc của mọi người mà chúng ta tháo gỡ cho họ, để họ được an lạc, được giải thoát. Cái mục tiêu của đạo Phật là chỗ này. Cứu đời, giúp người, làm cho họ được an lạc, giải thoát. Đó là mục tiêu của Đức Phật và của chúng ta hôm nay. Nếu làm được cái điều này thì chúng ta kế thừa cái tinh thần của Đức Phật chúng ta. Cho nên từ đó một mình Đức Phật đi tới cái thôn Ưu Lầu Tần La. Thì khi mà Ngài đến Ưu Lầu Tần La, gặp ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp đầu tiên. Ông này là người ngoại đạo. Cho nên lúc bây giờ chúng ta học theo Đức Phật, nhìn con người ngoại đạo, hiểu được con người ngoại đạo và giúp cho con người ngoại đạo được giải thoát, thế này chính. Chứ không phải là ta nhìn họ với cái thái độ thù nghịch như tất cả những người khác làm. Tại vì các tôn giáo khác vì mang cái tính gọi là bè phái, thành ra ai mà cùng một phái với mình thì là bạn, ai khác với mình là thù. Đạo Phật chúng ta không có kẻ thù. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là cái cố chấp của chúng ta, chứ không phải tất cả mọi người là kẻ thù. Từ cái chỗ này mà Đức Phật nhìn về Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, nhìn về 500 tu sĩ đang tu khổ hạnh ở tại cái thôn này. Tất cả những người ở đây tu hành phải làm cách này, làm cách kia để thu hút quần chúng. Ta đã thu hút quần chúng, đe dọa quần chúng, bắt buộc quần chúng phải tin và phải theo ta. Đây là cái định kiến, cái cố chấp mà làm cho Ưu Lầu Tần La Ca Diếp cũng như 500 tu sĩ trong tu viện này bị bế tắc ở trên con đường đi lên. Cho nên mỗi ngày chỉ nghĩ tới đó, làm sao kéo họ về với ta, làm sao khống chế họ phải theo ta. Cho nên lúc bây giờ là nuôi rắn hổ mang để dọa người. Ai tin, ai theo tôi thì sống, ai không theo tôi thì chết. Cho nên ai lỡ bước chân vào tu viện rồi thì không bao giờ dám ra, mà sống ở trong này nữa thì cũng là dở sống dở chết. Nên Đức Phật bằng một cái tuệ giác của một Đức Phật, Ngài quan sát, Ngài thấy rõ cái tâm trạng của các tu sĩ này là cái tâm trạng mà đáng thương hại. Nên là đáng thương hại, cho nên Đức Phật dùng tất cả những cái biện pháp thích hợp nhất để mà cảm hóa Ưu Lầu Tần La Ca Diếp và cảm hóa 500 vị ngoại đạo này. Cho nên cái đạo Phật chúng ta bắt đầu tập hợp Hay là tập hợp ai? Tức là tập hợp những nhà ngoại đạo, biến những nhà ngoại đạo trở thành ra Phật đạo. Ta nói ngoại đạo tức là những người cố chấp mà biến họ trở thành những con người xả chấp. Con người xả chấp được tức là con người Phật giáo của chúng ta. Cho nên cố chấp là ngoại đạo, xả chấp là Phật đạo. Hai con đường hoàn toàn khác nhau chứ. Họ cũng tu hành, họ cũng làm cách này làm cách kia, nhưng mà mang cái tính cách cố chấp. Bây giờ đó, những người này bằng lòng xả chấp thì lúc bây giờ đó họ được an lạc, được giải thoát. Tại vì từ cái chỗ cố chấp này đó mà cố xây dựng một cái ốc đảo cho mình quá kiên cố, cho nên tự mình nhốt lấy mình giống như là một cái con tầm tự nhả tơ ra để bao chính mình, không còn lối ra nữa. Thế nên Đức Phật là cái người mà xé kén cho con tầm chui ra được. Tất cả những người này được giải thoát. Thế hồi trước nó phải làm cách này làm cách kia để chúng phục. Bây giờ Đức Phật chỉ dạy họ một cái là không cần làm cho họ phục, mà họ phục á, thì anh được giải thoát. Còn anh cố gắng làm cho họ phục, làm cho họ sợ, làm cho họ nể đó, thì ngược lại họ không nể, họ không phục, họ không sợ, nhưng họ trở thành đối lập với anh. Cái sai lầm của hàng ngoại đạo chứ. Khi Đức Phật dạy như thế, những người này nghe được, hiểu được, sẵn lòng buông xuống đi. Những cái khó buông nhất mà buông xuống được giải thoát. Nên Đức Phật nói là bản thân tôi từ một vị thái tử được kẻ hầu người hạ, mà tôi xuống làm một anh sa môn ăn mày đó, là tại vì tôi xả chấp. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Ta học Phật, ta học chỗ này. Cho nên bây giờ Ưu Lầu Tần La Ca Diếp đang lãnh đạo một cái tu viện 500 đồ chúng, và được Bình Sa Vương đó, coi là quốc sư. Mọi việc gì trong triều đó, thì Bình Sa Vương đều thỉnh thị ý kiến của Ưu Lầu Tần La Ca Diếp. Nhưng mà làm quốc sư, làm cố vấn, đưa ra cách này, đưa ra cách kia, tới một lúc nào đó coi chừng cạn nguồn. Ta nên suy nghĩ chúng ta đó, nó cũng phải cạn. Nhưng mà khi cạn nguồn, không có một giải pháp chính trị thích hợp nữa, thì cái vai trò cố vấn, cái vai trò quốc sư của chúng ta là thế nào? Cho nên lúc bây giờ, cái việc đầu tiên khi Ưu Lầu Tần La Ca Diếp nghe Đức Phật thuyết pháp xong, liền bỏ đi cái vai trò tu viện trưởng của mình, bỏ đi cái vai trò quốc sư, trở lại con số không, trở lại một vị sa môn, trở lại một con người không có gì hết. Lúc bây giờ nữa, mới nghe Phật, học Phật và đi sâu vào Phật huệ, tức là con đường giải thoát. Đó là đạo Phật chúng ta. Nhờ suy nghĩ chỗ này, nhờ học cái pháp chỗ này, mà cái mối quan hệ giữa tôi với tất cả các tôn giáo ở trên thế giới phải nói là tốt được. Là vì tôi chọn đúng cái con đường của Đức Phật. Cho nên tôi muốn nhắc nhở tăng ni chúng ta, đôi khi chúng ta học một bộ kinh, chúng ta học một cái pháp môn nào đó, nhớ học để biết, để ứng dụng, chứ không nên cố chấp vào cái việc đó. Tại khi cố chấp thì mình trở thành bệnh liền tức. Đây là cái kinh nghiệm mà hơn 60 năm tôi đã từng trải rồi. Cho nên xả chấp thì được an lạc, được giải thoát. Thì chỗ mà xả chấp này thì sao? Ta gọi là tùy duyên quá độ. Tùy duyên, thuận theo duyên, thuận theo hoàn cảnh. Chúng ta hành đạo ở quốc độ này, ở thời đại này, đối với những con người này, thì chúng ta dùng cái pháp nào thích hợp nhất cho họ chấp nhận được và giúp cho họ được giải thoát. Chỉ có chừng đó thôi. Trong suốt nửa thế kỷ Đức Phật đi thuyết pháp giáo hóa là Đức Phật chỉ làm chuyện đó, giúp cho họ được giải thoát, chứ không phải là Đức Phật buộc họ phải theo Đức Phật, làm đệ tử của Đức Phật. Đức Phật không buộc cái này. Đây là cái điểm quan trọng nhất của thầy. Thấy họ vướng mắc chỗ nào, chúng ta tháo gỡ chỗ đó. Thấy họ bệnh gì, chúng ta dùng thuốc đó để chữa thôi. Cho nên suốt một đời thuyết pháp của Đức Phật, giáo hóa của Đức Phật đó, là một cái kho tàng giáo lý để lại chúng ta, mà Kinh Pháp Hoa gọi đó là vị đại lương y, phải không? Để lại cho chúng ta một tủ thuốc gia truyền lớn như vậy. Thì bây giờ chúng ta học, quý vị học một vị thuốc nào đó thôi, hay là nên nghiên cứu hết cái tủ thuốc gia truyền này? Mà nghiên cứu hết cái tủ thuốc gia truyền này nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới tùy bệnh cho thuốc được. Chứ bây giờ chúng ta chỉ cố chấp một cái vị thuốc nào đó, ta gọi là thuốc gia truyền. Mà thuốc này đó là Đức Phật chỉ sử dụng cho cái thuốc đau bụng thôi. Thì lúc bây giờ gặp ai, chúng ta đưa cái vị thuốc này cho họ uống hết, họ có lành bệnh không? Họ có an lạc không? Có được giải thoát không? Họ có chấp nhận không? Cho nên đây là cái sự cố chấp của chúng ta, muốn bắt mọi người theo chúng ta là sự sai lầm lớn. Nên đối với tôi nữa, thì từ Kinh Nguyên Thủy cho tới Kinh Đại Thừa, tôi đều dành thì giờ tôi đọc hết. Tôi đọc hết, đọc xong rồi tôi suy nghĩ tôi ứng dụng được. Tôi ứng dụng được, thấy cái tuệ giác, tuệ quán của mình nó sanh ra rồi, thì lúc bây giờ đó nhìn thấy cái đối tượng của chúng ta, tùy theo đối tượng mà biên toa bốc thuốc đúng thì bệnh họ hết, họ chấp nhận. Thì họ hết bệnh, họ chấp nhận rồi, thì con đường đi tới là của họ chứ không phải của ta nữa. Không phải bắt buộc họ theo ta. Đây là sai lầm lớn mà của những người theo đạo Phật chúng ta. Không bắt buộc người Thiên Chúa theo ta, không bắt buộc người Tin Lành theo ta, không bắt buộc những người ở tôn giáo khác theo ta. Họ có thể ở trong tôn giáo họ, họ có thể sinh hoạt theo cái của họ, nhưng mà họ có thể ứng dụng được cái gì mà của Đức Phật thì họ cứ ứng dụng. Cho nên từ cái chỗ này mà khi gặp Hồng Y Phạm Minh Mẫn, khi chia sẻ đó, thì ông ta cũng nói, thành ra tôi cũng thường ứng dụng cái thiền pháp của Đức Phật. Tôi đã ứng dụng cái thiền pháp của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ ta nói ông Phạm Minh Mẫn tu thiền thì điều này sai. Cho nên cái điểm quan trọng nhất, ứng dụng cái thiền pháp của chư Phật. Hay là cái trường hợp đó, Bác Hồ có ngồi thiền, nhưng mà bây giờ nói Bác Hồ đó là tu theo đạo Phật, cái này cũng không đúng. Ứng dụng cái thiền pháp của Đức Phật để làm gì? Để cho tâm hồn định tĩnh, tâm hồn sáng suốt, để giải quyết cái công chuyện của người đó. Cho nên Phạm Minh Mẫn thì dùng cái thiền pháp để giải quyết cái việc mà của tòa tổng giám mục. Bác Hồ dùng cái thiền pháp để sáng suốt, để giải quyết được cái chuyện đất nước Việt Nam chúng ta ngàn cân treo sợi tóc. Còn tất cả chúng ta đây đó, dùng thiền pháp của Đức Phật để chi? Đi xa hơn bước nữa, đạt tới cái chỗ giải thoát thực sự của chúng ta. Đây là người tu. Cho nên người tu mà không được giải thoát thì cái trường hợp này đó chưa phải là người tu theo đạo Phật. Cho nên tôi nhắc cho quý vị cái điều này. Thì bây giờ đó, từ cái góc độ đó mà ta nhìn, ta thấy từ Kinh Nguyên Thủy cho tới Kinh Đại Thừa, tại sao có nhiều như vậy? Là tại vì những người mà được Đức Phật giáo hóa đó đều khác nhau hết. Ta đang khác nhau về tư tưởng, về suy nghĩ, về cuộc sống, mà ở trong Phật giáo chúng ta thường nói là nghiệp. Tức là nghiệp khác nhau hết. Nghiệp khác nhau cho nên đây ta gọi là bệnh khác nhau. Cho nên bệnh khác nhau thì phải có sử dụng thuốc khác nhau. Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy vậy. Cho nên tất cả những người mà được Đức Phật cứu sống rồi, thì Đức Phật cứu họ sống rồi đó, họ chấp chặt vào cái thuốc này. Họ nói thuốc này là của Đức Phật đấy. Cho nên thuốc này của Đức Phật, thuốc này là trị bá bệnh. Cho nên từ cái chỗ cố chấp này mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn mới có một cái phân ra tông phái. Phân ra tông phái. Tông phái là do cái sự cố chấp của những người. Tại vì trong lúc đó họ bệnh này, Đức Phật cho họ thuốc này, thì họ chỉ biết cái thuốc này thôi, họ không biết cái khác nữa. Gọi là cố chấp. Cho nên ngày nay chúng ta học Phật ở thế kỷ 21 này nữa, là chúng ta phải có một cái nhìn tổng quát. Thứ nhất ta nhìn gì? Ta nhìn về cái khổ đế, tập đế này của Đức Phật. Cái khởi đầu cho nên. Ta nhìn cái xã hội chúng ta ngày nay khổ, ta quan sát kỹ xem thử coi. Mọi người khổ có giống nhau không? Mọi người khổ không giống nhau. Mọi quốc gia không giống nhau. Mọi chủng tộc không giống nhau. Mọi tôn giáo không giống nhau. Cho nên các thầy, các cô đi làm đạo đó là phải quan sát kỹ chỗ này. Cái này, cái khổ của họ là gì? Cái khổ họ là gì đấy? Mà cái nguyên nhân tại sao dẫn tới chỗ khổ này? Cái này là Phật giáo nguyên thủy. Không quan sát được cái chỗ này, không thấy được cái nỗi khổ của họ, không thấy được cái nguyên nhân dẫn tới chỗ khổ, thì ta không thể nào xóa được cái này hết. Không thể nào xóa cái khổ này cho họ được. Đây là cái việc quan trọng nhất mà tăng ni chúng ta đã phải thấy được. Cho nên thấy cái khổ của các tôn giáo, cho nên thấy khổ của các tôn giáo, thấy cái khổ của các nhà truyền giáo, phải không? Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau hết. Rồi cái khổ của giai cấp, ta nói từ cái chỗ này đó mà họ có những cái suy nghĩ này, suy nghĩ nọ, suy nghĩ khác nhau này. Đây là trên bước đường tu học và truyền bá chúng ta. Cho nên nó từ chỗ đó mà ta thường hay nói là có tới 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu của Đức Phật đối trị với phiền não và trần lao của chúng sanh. Như vậy có nghĩa là ta nói nhiều, nhưng mà một nhà tu Phật giáo chúng ta đó phải có một cái tầm quan sát, cái tầm nhìn mà thấy được 8 vạn 4 ngàn căn bệnh khác nhau của mọi người, thì lúc bây giờ mới chữa được chứ. Cái chuyện khó của chúng ta là như thế. Ta nói không thấy được thì chắc chắn chúng ta không chữa được. Mà chúng ta không chữa được á, thì đôi khi chúng ta làm cho họ bệnh thêm nặng nữa. Đó là chuyện sai lầm của chúng ta. Cho nên ta cố gắng học và cố gắng thực tập trong cuộc sống mình, để mình có một cái trí tuệ thực sự. Cái trí tuệ của Đức Phật khi bừng sáng lên á, là nhìn thấy được cái xã hội của Ngài. Kinh Pháp Hoa bảo rằng Ngài thấy từ địa ngục A Tỳ, tức là người khổ nhất trên trần gian này, cho đến cõi trời sắc tu cánh, tức là cùng tột sắc giới. Ngài thấy không có sót cái nào hết. Thấy từng hoàn cảnh một. Thì thấy rõ từng hoàn cảnh này rồi thì sao? Cái hoàn cảnh này mình có cứu được không? Mình có giúp được không? Nếu hay cứu được thì tới cứu, giúp được thì mình sẵn lòng, phải không? Nên Đức Phật không có sai lầm. Thế nên không có sai lầm, cho nên nó không có một cái giáo hóa con người trở thành hại. Còn nếu mà chúng ta thấy còn sai lầm thì cái giáo hóa chúng ta trở thành hại. Cho nên từ chỗ này đó mà ta đưa ra có nhiều pháp môn tu, có nhiều bộ kinh khác nhau, phải không? Pháp môn tu khác nhau, bộ kinh khác nhau ở trong đạo Phật chúng ta. Để chi vậy? Để đối trị với tất cả các bệnh. Thì bây giờ đó, cái kinh Dược Sư chúng ta cũng vậy. Thế nên kinh Dược Sư đó, của chúng ta đây đó, thì nó cho chúng ta nhìn hơi mới đi một chút. Nhìn thấy mới đi một chút, nó có mang cái dáng dấp của siêu hình. Để chúng ta nhìn lên một chút, nhìn vào cái thực tế xã hội, xong rồi ta nhìn xa hơn một chút. Cho nên khi mà nhìn thực tế xã hội đó, thì thường thường Kinh Nguyên Thủy thì chúng ta thấy chỉ có các thầy tỳ kheo thôi. Chỉ có các thầy tỳ kheo, chỉ có Phật tử thôi. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới gọi là bốn chúng, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia, chúng ta có bốn chúng thôi. Nguyên Thủy chừng đó thôi. Nhưng mà Nguyên Thủy mở tầm nhìn thêm chút nữa, họ thấy tới gì? Họ thấy có chư thiên phải không? Họ thấy có chư thiên. Cho nên Nguyên Thủy, nhưng mà nếu thực tập thiền quán thì họ có cái tầm nhìn xa hơn chút, họ thấy có chư thiên. Cho nên thấy có chư thiên mà nhìn xa thêm một chút nữa đó, không mang tính cách định kiến, thì thấy có Bồ Tát Di Lặc, tức là thấy có mang máng cái hình ảnh Đại Thừa. Thấy có Bồ Tát Di Lặc, người mà thấy có Bồ Tát Di Lặc đó thì họ thấy được, bảo là tiền thân của Đức Phật đã từng hành Bồ Tát Đạo. Cho nên đây là chúng ta thấy kinh bản sanh bản sự ra đời. Tên bản sanh bản sự là chỗ này. Thì bản sanh bản sự là gì? Tức là đây là những lời thuyết pháp của Đức Phật. Mà Đức Phật thuyết pháp đó, thì quý vị thấy gọi là dùng vô số phương tiện. Khi thì nói cái việc của mình, khi nói cái việc của người khác. Khi nói việc người khác này, đó là nói cái chuyện của các Đức Phật, phải không? Thế nên nói chuyện của các Đức Phật tu hành như thế, họ thành Phật đó. Rồi khi thì Ngài nói chuyện của mình, là tôi tu như thế này cho nên tôi được như thế này. Đây là trên bước đường tu. Cái giáo hóa của Đức Phật đó, là cái đặc sắc là nằm chỗ này. Cho nên ta gọi Đức Phật là một nhà giáo dục đặc thù là chứ. Thế đặc thù của Ngài đó là Ngài đem Ngài giới thiệu kia thôi. Cho nên đôi khi Đức Phật chỉ ngồi kể một câu chuyện thôi. Ta đang ngồi kể một câu chuyện mà làm cho người ta cảm thấy an vui, cảm thấy được giải thoát, phải không? Đây là chính. Cho nên áp dụng vào cái pháp này, thực tập và kết quả. Vì vậy đó mà ngày xưa tôi thấy Hòa Thượng Hộ Giác đó, cái khi Ngài thuyết pháp đó, Ngài trước khi lên pháp tòa thì Ngài đem kinh bản sanh ra, Ngài đọc một bài kinh nào đó. Cho nên xong rồi Ngài chỉ đem cái bài kinh này ra, Ngài kể thôi. Rồi ấy, cần thì Ngài triển khai thêm một chút nữa thôi. Nhưng mà người ta nghe, người ta chấp nhận được, người ta có thể thực tập được. Cái này là từ Phật giáo Nguyên Thủy nhìn qua Đại Thừa. Cho nên người bạn đầu tiên mà tôi chọn đó là Hòa Thượng Hộ Giác. Cho nên Hòa Thượng Hộ Giác đó, mặc xuất gia ở bên Nam Tông, nhưng mà khi thành lập Ủy ban Liên Phái Bảo vệ Phật Giáo ấy, thì Hòa Thượng Hộ Giác ấy, là cái người đầu tiên mặc trở lại áo Bắc Tông, mặc áo Bắc Tông để sống chung với các vị Bắc Tông thôi. Đây là cái điểm quan trọng nhất ấy, mà tôi thấy được. Cho nên các vị thấy nó mở rộng cái tầm nhìn từ Nguyên Thủy mà nhìn lên. Cho nên khi mà trong Kinh Pháp Hoa tôi đọc thấy một câu Đức Phật đó, nếu là cái người đắc quả A-la-hán mà không tin Pháp Đại Thừa thì người đó là không phải A-la-hán, không phải đệ tử Đức Phật. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Phải thấy chỗ này. Cho nên từ cái chỗ đó, khi tôi gặp Hòa Thượng Siêu Việt thì Hòa Thượng nói tôi thêm cái nữa đó. Nó bên Nguyên Thủy chúng tôi đó, có tin thêm Đức Di Lặc Bồ Tát. Tên Hòa Thượng Siêu Việt là tu Nguyên Thủy nhưng mà vẫn tin Di Lặc Bồ Tát, tức là tin Đại Thừa, phải không? Tên là tu bên Phật giáo Nguyên Thủy nhưng mà tin Đại Thừa mà chỉ tin có Di Lặc Bồ Tát thôi, chứ còn Quan Thế Âm Bồ Tát thì không tin, phải không? Văn Thù Bồ Tát cũng không tin, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất ta thấy. Rồi từ cái chỗ tin Di Lặc Bồ Tát này đó, thì Hòa Thượng Siêu Việt nói tôi đó, ở trong bảy Đức Phật thì tôi chỉ tin bốn thôi, phải không? Tin bốn thôi. Tại nên ở bên Phật giáo Đại Thừa mình đó, là Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Mâu Ni, Ca Diếp và Thích Ca, phải không? Bảy vị Phật. Cho nên mình mới có là thất Phật. bảy vị Phật. Mà bên Phật giáo Nguyên Thủy tin bốn vị thôi. Tôi hỏi Hòa Thượng tin ai, tin Phật nào? Tin Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Mậu Ni, Ca Diếp và Phật Thích Ca thôi. Chỉ có bốn Phật thôi. Còn cái khác nữa đó là tôi không tin. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thì cái trường hợp mở đầu không tin hết nhưng mà tin bốn Phật cũng là nhiều rồi. Những người khác cố chấp đó là chỉ tin một Đức Phật Thích Ca thôi. Bây giờ Hòa Thượng Siêu Việt đó là có tin Đức Di Lặc, rồi tin thêm ba vị Phật nữa, phải không? Di Lặc Bồ Tát sẽ thành Phật và tin thêm ba vị Phật nữa. Thì tôi nói là như vậy thì cũng tốt. Cho nên tin các Đức Phật ngoài Đức Phật Thích Ca và tin cũng có người sẽ thành Phật. Đây là cái nhìn, tôi nghĩ là chính xác. Cho nên từ cái góc nhìn này đó, mà bây giờ đó, tôi mới đem cái kinh Dược Sư ra chia sẻ với các thầy Nam Tông chỗ này. Nhưng mà họ chấp nhận được. Cho nên mấy thầy muốn giảng kinh Đại Thừa thì phải giảng làm sao mà những người theo Phật giáo Nguyên Thủy chấp nhận được. Các vị theo Kim Cang Thừa chấp nhận được. Cho nên Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, Ngài rất khéo chỗ này. Cho nên ta phải học cái này. Cho nên Ngài giảng Kim Cang Thừa, nhưng mà Đại Thừa cũng chấp nhận được, Nguyên Thủy cũng chấp nhận được. Đây là cái điểm quan trọng mà ta thấy. Cũng không mất lòng các tôn giáo khác. Như vậy đó, thì Phật giáo ở thế kỷ 21 này là một tôn giáo thực sự của thế kỷ 21 này. Cho nên từ chỗ đó, tôi đem Kinh Dược Sư, tôi mới chia sẻ cho các vị này. Tức là Đại Thừa. Tức là Đại Thừa, thì nhìn về Kinh Dược Sư thế nào đấy? Cho nên đương nhiên đó, là ở bên Nguyên Thủy chưa tin Phật giáo, chưa tin Văn Thù Bồ Tát, phải không? Nhưng mà bây giờ không tin Văn Thù Bồ Tát là không tin ông Văn Thù Bồ Tát, không tin có một cái người nào đó tên là Văn Thù Bồ Tát, phải không? Đương nhiên rồi. Tôi không tin, tại vì đâu có ông Văn Thù nào trên cuộc đời này đâu. Nhưng mà lúc bây giờ đó, tôi mới nói đó, là nếu mà mấy thầy thực tập 37 trợ đạo phẩm, lấy từ cái Phật giáo Nguyên Thủy này để khai, thực tập 37 trợ đạo phẩm, tới cuối cùng là gì? Tuệ sanh, phải không? Ta nói giới định tuệ. Thì bây giờ đó, đầu tiên là giữ cái đức hạnh của mình là giới, tập trung tư tưởng lại là định, cuối cùng là phát sanh ra trí tuệ. Cho nên lúc bây giờ tôi cũng không hiểu Văn Thù là một con người tên Văn Thù nữa, nhưng mà tôi hiểu Văn Thù đó có nghĩa là trí tuệ. Cho nên Văn Thù là trí tuệ, tiêu biểu cho trí tuệ. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên Văn Thù là trí tuệ, thì lúc bây giờ đó ta hỏi trí tuệ, ta nghe trí tuệ, có nghĩa là khi ta tu thiền quán. Tại do thực tập thiền quán mà trí tuệ tôi sanh, cho nên trí tuệ tôi sanh ra đó, thì lúc bây giờ tôi nói trí tuệ này là trí Văn Thù. Tên là trí Văn Thù, mà bên Đại Thừa ta gọi là ngũ trí nghiêm thân. Ngũ trí nghiêm thân tức là trí của Văn Thù, là cái trí này nó bao bọc được cái trí của thế gian và bao bọc luôn cả cái trí xuất thế gian. Thành ra cái trường hợp này, từ một cái nhất thiết trí, từ một cái đạo chủng trí cho một cái nhất thiết chủng trí, ba cái này đều có đủ trong con người Văn Thù hết. Cho nên nói chung trở lại ta gọi là trí tuệ. Cho nên Bồ Tát Văn Thù đối với tôi đó là trí tuệ. Đây là cái điều quan trọng nhất. Trên bước đường tu thì Kinh Dược Sư bảo là Bồ Tát Văn Thù mới hỏi Đức Phật. Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Phật chỗ này đó. Cho nên nhờ Đức Phật nói về cái công đức của các Đức Phật, nói về cái nhân địa tu hành của các Đức Phật. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tức là tu như thế nào mà thành Phật đây? Mà thành Phật rồi là được cái gì đây, phải không? Hai cái điểm này, hai điểm quan trọng nhất của Kinh Dược Sư. Làm sao để thành Phật? Mà thành Phật rồi đó để làm gì? Tất cả mọi người chúng ta đó đều có câu hỏi này hết và đều trả lời câu hỏi này hết. Thế nên Bồ Tát Văn Thù là trí tuệ. Bồ Tát Văn Thù là trí tuệ. Tức mà hỏi trở lại đó Đức Phật Thích Ca. Thế nên hỏi trở lại Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca tu hành như thế nào mà thành Phật? Thành Phật rồi đó, Ngài làm cái gì? Thế nên khi mà hỏi như vậy đó, thì Đức Phật trả lời làm sao? Nếu mà Đức Phật nói là tất cả những việc làm của tôi các ông đều biết hết rồi, phải không? Thì như vậy chúng ta thấy rất là thường. Tất cả việc làm, nhưng mà những người này đó là muốn biết cái gì khác hơn nữa kìa. Mặc dù cái đời sống của Đức Phật nó đã cao hơn chúng ta một bước rồi đó. Cái đầu của Ngài đó, trên cái đầu chúng ta rồi đó. Nhưng mà trên thực tế này đó, chúng ta chưa bằng lòng. Ta chưa bằng lòng. Ta nên Đức Phật nhìn thấy những cái tâm trạng này, Đức Phật biết rõ. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới không nói Ngài. Chỗ này Ngài không nói Ngài nữa. Nhưng mà Đức Phật đưa ra một cái vị Phật khác để nói. Đó là Phật Dược Sư. Thành Đức Phật giới thiệu Đức Phật Dược Sư. Bảo là từ đây hướng đến phương Đông cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai. Phải không? Mọi người cung kính vì Ngài biết rõ thật tướng các pháp, giải được mọi việc xảy ra trong đời, vượt tất cả khó khăn, làm thầy trời người là bậc tôn kính. Cái chỗ này đó là tôi dịch cái chỗ Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác dịch. Con người Phật là như thế. Ai làm Phật rồi có 10 hiệu hết. Nhưng bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca mà nói tôi cũng có 10 hiệu này đó, thì mọi người thấy Đức Phật giống như chấp ngã, phải không? Mà Đức Phật không nói mình đâu, nhưng mà nói người khác. Nhưng mà khi Đức Phật nói Dược Sư, Phật Dược Sư đó, thì tôi hình dung những cái việc của Đức Phật Dược Sư. Lấy những cái việc của Đức Phật Dược Sư mà tôi đối chiếu với Đức Phật Thích Ca, thì tôi coi thử xem, tôi thấy sao giống nhau, phải không? Giống nhau chỗ nào? Bảo là khi còn tu đạo Bồ Tát đó, thì Ngài có phát 12 đại nguyện. 12 đại nguyện. Khi mà tu đạo Bồ Tát đó, thì Ngài phát 12 đại nguyện đây. Đây là Phật Thích Ca. Tôi bây giờ xin ngưng ở đây. Rồi tuần sau chúng ta học tiếp.
Tất cả dân cao trào ngón tay để tiễn đưa Hòa Thượng.
Tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.